Chương 35. Stark còn dạy cho Gally bắn súng trường Remington, và môn học này được tiếp thu dễ dàng hơn là môn giáo lý. Sau 10 ngày tập bắn bia và bắn những con cá sấu đang ngủ trên bãi cát ven sông, cậu bé da đen đã hạ được một con linh dương Pufu, tiếp đó là mấy con linh dương Aren, và cuối cùng là con lợn nanh sừng châu Phi. Tuy nhiên, cuộc chạm trán này suýt nữa cũng kết thúc bằng tai nạn như đã xảy ra với ông Linder, vì con ngựa nanh sừng mà Kali tiến đến gần một cách nhẹ dạ sau khi bắn bỗng nhiên bật dậy và lao thẳng vào nó, cái đuôi dựng ngược lên. Ném vội khẩu súng, Kali leo ngay lên cây và ngồi đó cho tới khi tiếng kêu thét của nó khiến Stark chạy lại. Nhưng em chỉ gặp con lợn đã chết. Stark chưa cho phép cậu bé đi săn trâu rừng, sư tử và tê giác. Còn đối với lũ voi, chiều chiều vẫn đến uống nước, thì chính em cũng không bắn. Vì em đã hứa với Nen là sẽ không bao giờ giết một con nào nữa. Tuy nhiên, cứ sáng hoặc chiều, khi nhìn qua ống nhòm từ đỉnh núi, trông thấy những đàn ngựa vằn, linh dương sừng móc, linh dương Arien hoặc sơn dương, em đều dẫn Kali đi theo. Trong những cuộc đi đó, em thường hỏi thằng bé về dân tộc Wahima và Samburu, những người mà bọn trẻ chắc chắn sẽ phải gặp trên đường đi về phía đông, về phía đại dương. Kali, cậu có biết rằng, một lần nọ em hỏi, 20 ngày đường nữa, nếu đi ngựa thì còn nhanh hơn, chúng ta sẽ có thể về tới quê hương của cậu. Kali không biết người Wahima sống ở phương nào. Cậu bé da đen đáp lại và buồn bã lắc đầu. Nhưng tớ biết, họ sinh sống ở phía mà sáng sáng mặt trời mọc, trên bờ một con nước lớn nào đó. Đúng rồi, đúng rồi. Cậu bé da đen thốt lên, vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ. Bashan Darok, theo tiếng của dân tộc Kali, có nghĩa là con nước lớn màu đen. Ông lớn biết hết mọi thứ. Không đâu, vì tớ vẫn chưa biết dân Wahima sẽ tiếp đón chúng ta như thế nào nếu như chúng ta gặp họ. Kali sẽ ra lệnh cho bọn họ phải cúi mặt xuống trước ông lớn và trước mặt Mjimu tốt. Thế nếu họ không vâng lời cậu thì sao? Cha Kali được khoác da báo, và Kali cũng thế mà. Stark hiểu như thế có nghĩa là cha Kali là vua, còn thằng bé là con trưởng của ông và sẽ làm vị vua tương lai của người Wahima. Em bèn hỏi tiếp. Cậu bảo rằng có những người khách thám hiểm da trắng từng đến quê hương cậu, và người già vẫn còn nhớ họ phải không? Vâng, Kali còn nghe nói rằng họ mang trên đầu những vòng khăn to tướng. Ôi, Stark nghĩ thầm. Như vậy đó không phải là người Âu, mà chỉ là người Ả Rập thôi. Vì nước da của họ sáng màu hơn cùng những bộ quần áo trắng của họ, nên người da đen tưởng họ là người da trắng. Song Kali không còn nhớ và không thể giải thích gì được rõ ràng hơn nữa, nên Stark bèn đặt cho nó một câu hỏi khác. Người Wahima có giết ai trong số những người vận quần áo trắng ấy không? Không, người Wahima cũng như người Samburu không thể làm việc ấy đâu. Tại sao thế? Vì họ nói rằng nếu như máu của họ ngấm vào đất thì mưa sẽ không rơi xuống nữa. Mình rất mừng là họ tin vào điều đó. Stark nghĩ thầm. Rồi em hỏi tiếp. Liệu người Wahima có đi cùng chúng ta đến tận biển lớn hay không? Nếu như tớ hứa tặng cho họ nhiều lụa, chuỗi hạt cườm và nhiều súng ống. Kali sẽ đi, người Wahima cũng đi. Nhưng trước tiên, ông lớn phải đánh được người Samburu đã, vì họ ở bên kia con nước. Tiếp sau người Samburu là ai ở? Tiếp sau người Samburu không có núi, chỉ có rừng, trong rừng toàn sư tử thôi. Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó. Giờ đây, càng ngày Stark càng hay nghĩ tới chuyến đi lớn sang phía đông. Em nhớ những gì ông Linder nói, rằng có thể gặp được những người Ả Rập, vùng duyên hải, chuyên buôn bán ngà voi, cũng như những đoàn truyền giáo. Em hiểu rằng, đối với Nen, chuyến đi này sẽ là một chuỗi ngày mệt nhọc và những mối nguy hiểm mới. Nhưng em cũng hiểu rằng, Chúng không thể ở lại núi Linder cả cuộc đời được và cần phải lên đường trong thời gian tới. Giai đoạn sau mùa mưa, khi nước hãy còn bao phủ những vùng lầy đầy bệnh tật, khi khắp nơi hãy còn đang có nước là thời gian thích hợp nhất để lên đường. Trên những đỉnh cao, cái nóng chưa tác động mấy đến bọn trẻ. Ban đêm thường lành lạnh, khiến chúng phải đắp kín người. Nhưng trong rừng phía dưới, vùng thấp kia nóng hơn nhiều và chắc chắn sắp tới sẽ còn nóng nực hơn nữa. Hiện giờ mưa ít khi thấm đất. Càng ngày, mực nước sông càng xuống thấp. Stad đoán rằng về mùa hè, con sông rất có thể sẽ trở thành một trong những khe cạn như những chiếc khe mà em đã gặp trên sa mạc Libya. Những khe mà chỉ chính giữa lòng mới có một vệt nước nhỏ bé mà thôi. Tuy vậy, em vẫn cứ hoãn chuyến đi từ ngày này sang ngày khác. Trên núi Linder, mọi thứ mới dễ chịu làm sao, cả cho người lẫn cho súc vật. Ở đây, không những nên thanh toán hoàn toàn với bệnh sốt rét, mà cả với chứng thiếu máu nữa. Stad thì không còn thấy nhức đầu, còn da của Kali và Mea thì bắt đầu bóng như sa tanh đen. Nasibu trông cứ như một quả dưa bở di động trên cặp chân khẳng khiu. Còn Kinh xơi cỏ không kém gì lũ ngựa và lừa. Stad biết rõ rằng giữa biển rừng mênh mông kia, cho đến cuối cuộc hành trình cũng không thể tìm đâu ra một hòn đảo thứ hai như thế này nữa. Và em lo ngại nhìn về tương lai, mặc dù bọn trẻ giờ đây đã có con Kinh trợ sức đắc lực, thậm chí khi cần nó có thể còn là người bảo vệ tin cần. Cứ thế, trước khi chúng kịp chuẩn bị lên đường, đã một tuần lễ trôi qua. Trong những giây phút rảnh rỗi không phải đóng gói đồ đạc, bọn trẻ vẫn không ngừng thả những chiếc diều mới với ghi chú rằng chúng sẽ đi về phía đông, về phía một cái hồ nào đó, về phía đại dương. Chúng tiếp tục thả thêm diều vì có một luồng gió mạnh, nhiều khi mạnh như bão, thổi từ phía tây. Gió cuốn những chiếc diều mang tít đi xa, về phía núi và sang bên kia núi. Để tránh cho nền khỏi bị cháy nắng, Stad lấy những mảnh lều còn lại làm thành một cái bành đặt trên lưng voi dành cho cô bé ngồi. Sau vài lần thử, con Kinh đã quen với cái trọng lượng nhỏ nhoi ấy và cũng quen với việc buộc bành lên lưng nó bằng những sợi dây dừa rất chắc. Và chăng cái này cũng chỉ là một chiếc lông bên cạnh những thứ đồ khác mà nó sẽ phải chở, những thứ đồ mà Kali và Mea phải phân bổ và gói buộc. Cậu bé Nasibu được lệnh phải xay chuối khô và trà thành bột bằng cách dùng hai phiến đá phẳng. Kinh giúp nó thêm trong việc dứt đứt những cuống buồng nặng. Thêm vào đó là cả hai chén nhiều đến nỗi chẳng mấy chốc khu vực gần đó đã sạch nhẵn chuối. Chúng phải đi tới những cánh đồng khác nằm phía bên kia đỉnh núi. Shaba vốn không có việc gì làm, thường cùng đi với chúng trong những chuyến đi ấy. Nhưng chút nữa thì cậu bé Nasibu phải trả giá cho sự năng nổ ấy bằng chính tính mạng của mình, hay ít ra cũng bằng một cảnh nô lệ đặc biệt. Có lần, lúc đang lấy chuối trên một sườn đá dốc, nó bỗng trông thấy trong khe đá một bộ mặt gớm ghiếc, đầy lông đen. Mắt chớp chớp nhìn vào nó, răng nanh trắng nhởn nhe ra, dường như đang cười. Cậu bé kinh hoàng, đứng sững như hóa đá. Sau đó bắt đầu chạy thục mạng. Nhưng nó chỉ kịp chạy 10 bước chân thì một cánh tay lông lá xồm xoàm đã ôm quanh người nó, nhấc bổng lên cao, và con quái vật đen như than bắt đầu bế nó lao xuống vực. May thay, con đười ươi khổng lồ chỉ có thể chạy bằng hai chân và còn bế thằng bé. Vì thế Shaba đang ở gần đó kịp đuổi theo và cắm nanh vào lưng nó. Một cuộc chiến đấu kinh khủng diễn ra. Trong đó, mặc dầu có vóc dáng to lớn và sức lực có thừa, con chó chắc chắn sẽ phải chết, vì giống đười ươi này thậm chí có thể thắng cả sư tử. Nói chung, loài khỉ không có thói quen buông những vật cướp được ra khỏi tay, cho dù tự do hay tính mạng chúng có thể bị đe dọa đi chăng nữa. Bị cắn từ sau lưng, con đười ươi không dễ dàng túm được Shaba. Tuy thế, nó cũng đã dùng tay trái túm lấy cổ con chó, nhấc bổng nó lên cao. Thì vừa lúc đó, đất rung rinh dưới những bước chân nặng trịch, và kinh chạy tới. Chỉ cần một cú đánh nhẹ bằng vòi là con ma rừng khủng khiếp như người da đen thường mệnh danh cho bọn đười ươi đã gục ngã xuống với cái sọ và gáy vỡ nát. Song để chắc chắn hơn, hoặc do tính nóng nảy bẩm sinh, kinh còn dùng ngà đóng đinh con vật xuống đất, rồi sau đó vẫn tiếp tục trả thù nó. Cho đến khi Stat cầm súng từ phía lều chạy tới, sau khi nghe thấy những tiếng kêu và tiếng giống khiến em không yên, và ra lệnh cho nó mới chịu thôi. Con đười ươi nằm trong vũng máu, Shaba liếm máu nó, máu cũng dây đỏ cả ngà của kinh. Đó quả là một con vật to lớn, mắt trợn ngược, răng nhe ra, dẫu đã chết rồi mà trông hãy còn khủng khiếp. Con voi giống lên những tiếng kêu khải hoàn, còn cậu bé Nashibu tái người đi vì sợ hãi, thuật lại cho Stat nghe chuyện vừa xảy ra. Stat suy nghĩ xem có nên đưa Nen đến và chỉ cho cô bé xem con vật khủng khiếp này không. Nhưng rồi cậu bé bỏ ý định đó đi, vì đột nhiên bản thân em cũng bị nỗi sợ hãi chế ngự. Chính Nen cũng thường đi lang thang một mình trên cả hòn đảo, nên cô bé cũng có thể gặp chuyện tương tự. Hóa ra, núi Linder không phải là nơi ẩn náu hoàn toàn yên ổn như thoạt đầu bọn trẻ tưởng. Stat quay về căn lều và thuật lại cho Nen chuyện vừa xảy ra. Cô bé lắng nghe, vừa tò mò, vừa sợ hãi, mắt mở to, chốc chốc lại lặp đi lặp lại. Anh thấy chưa, thiếu con kinh thì đã xảy ra chuyện rồi. Đúng thật, với một người bảo mẫu như thế này thì có thể không cần phải lo lắng cho đứa trẻ. Cho nên tới khi nào chúng ta lên đường, em không được đi một bước nào nếu không có nó, nghe chưa? Thế bao giờ chúng mình đi, anh? Lương thực đã chuẩn bị xong, hàng hóa đã sắp xếp cả rồi, nghĩa là chỉ cần chất lên lưng súc vật nữa là chúng ta có thể lên đường ngay ngày mai cũng kịp. Về với ba, nếu như Chúa cho phép. Stat đáp lại vẻ trang nghiêm.
VTC Now.
Chương 36. Tuy vậy, cũng phải mấy ngày sau cuộc trò chuyện ấy, bọn trẻ mới lên đường được. Chúng khởi hành vào 6 giờ sáng, cùng lúc với rạng đông, sau một lúc cầu nguyện. Trong đó, chúng thành khẩn cầu xin Đức Chúa. Stat cưỡi ngựa dẫn đầu, chỉ có Shaba là chạy phía trước nó. Sau Stat là con kinh bước đi đĩnh đạc, tai ve vẩy, mang trên tấm lưng đồ sộ của mình cái bành bằng vải. Trong bành là Nen và Mea. Tiếp đó là lũ ngựa của ông Linder bước thành một hàng, được nối với nhau bằng dây thừng làm bằng sợi dừa, chở các thứ đồ vật khác nhau. Còn chú bé Nashibu đi cuối đoàn, cưỡi trên con lừa cũng đen như chú. Vì đang buổi sáng sớm nên cái nóng bức chưa căng thẳng mấy. Tuy ngày hôm ấy đẹp trời và phía sau dặng núi Karamojo mặt trời rực rỡ nhô lên, không bị một đám mây nào che cả. Hơi gió đông làm dịu bớt cái nóng của những tia nắng. Chốc chốc lại nổi lên một đợt gió khá mạnh, khiến cho cỏ bị dạp xuống và cả rừng dậy sóng như biển. Sau những trận mưa to, mọi loài thảo mộc mọc lên xanh tốt, nên ở những chỗ thấp không những chỉ có lũ ngựa hoàn toàn ngập trong cỏ, mà thậm chí cả con kinh nữa, khiến cho người ta chỉ có thể trông thấy cái bành màu trắng nhấp nhô trên đầu cỏ xanh non, di chuyển lên phía trước như một con tàu trên mặt hồ. Sau một giờ đi đường, trên một vùng hơi khô ráo nhô lên phía đông núi Linder, bọn trẻ gặp những cây cúc gai khổng lồ, có thân to như cây gỗ, hoa lớn như đầu người. Trên một số sườn đồi mà trông xa cứ ngỡ đồi chọc, chúng thấy những cây hoa thạch thảo cao tới 8 mét. Những loài cây khác ở châu Âu được xếp vào loại cây nhỏ bé nhất, thì ở đây cũng có tầm vóc sánh ngang với cây cúc gai hoặc thạch thảo. Còn những cây thân gỗ đơn độc mọc trên cánh rừng trông cứ như những cái nhà thờ vậy. Đặc biệt là những cây sung, được gọi là daro, có những cành khi chạm vào đất liền biến thành những chiếc thân mới, lấn chiếm một khoảng đất rộng lớn đến nỗi một cây như thế làm thành cả một lùm riêng biệt. Trông xa, vùng này cứ như một khu rừng liên tục, nhưng đến gần thì hóa ra những cây lớn mọc cách nhau chừng 10 hay vài chục bước chân. Phía bắc chỉ thấy rất ít cây to, vùng đó mang đặc điểm thảo nguyên. Núi được bao phủ bởi một khu rừng bằng phẳng, trên đó chỉ có những cây xiêm gai hình cái ô nhô lên mà thôi. Cỏ ở đó xanh thẫm hơn, thấp hơn và rõ ràng là thức ăn tốt hơn cho súc vật. Vì Nen ngồi trên bành voi, cũng như Stat khi đi lên những gò cao đều trông thấy những đàn linh dương đông đảo mà chúng chưa từng trông thấy bao giờ. Đôi khi chúng gặm cỏ riêng từng loại, đôi khi lại chen lẫn nhiều loại với nhau. Linh dương Gnu, Pufu, Aren, Sơn dương, Bò, linh dương sừng móc và những con kudu to lớn. Không thiếu mặt cả ngựa vằn và hươu cao cổ. Trông thấy đoàn người, cả đàn ngừng ăn cỏ, ngẩng đầu, vểnh tai lên nhìn cái bành trắng, vẻ vô cùng kinh ngạc, rồi ù té chạy trong chớp mắt. Nhưng chỉ chạy được vài trăm bước chân, chúng lại dừng lại, ngoảnh nhìn cái vật lạ lùng. Rồi sau khi đã hết tò mò, chúng lại tiếp tục bình thản gặm cỏ. Thỉnh thoảng, một con tê giác bật lên ngay trước gần đoàn người, trong tiếng động ầm ầm và dữ tợn. Nhưng trái với bản chất nóng nảy và sẵn sàng tấn công tất cả những gì lọt vào mắt nó chạy thục mạng khi trông thấy kinh. Và chỉ có mệnh lệnh của Stat mới khiến con voi dừng lại, không đuổi theo. Voi phi châu căm thủ tê giác, nếu như tìm thấy dấu vết mới của con vật này, bao giờ chúng cũng lấy hết sức lao theo cho tới khi tìm thấy đối thủ và đấu sức với nó. Trong những cuộc chiến đấu đó, kẻ thất bại bao giờ cũng là tê giác. Con kinh hẳn là đã thuần và quen xem Stat như là người chỉ huy của mình, nên chỉ cần nghe tiếng cậu bé và nhận thấy cặp mắt nhìn nghiêm khắc của cậu là con voi vội hạ cái vòi đã giơ cao xuống, cụp tai lại và bước đi tiếp. Bản thân Stat cũng muốn được trông thấy cuộc chiến đấu giữa hai con vật khổng lồ nọ, nhưng nó lo cho Nen. Nếu như con voi chạy nước đại, cái bành có thể đứt tung mất. Hay tệ hơn, con vật khổng lồ có thể làm nó vướng vào một cành cây nào đó. Khi ấy, mạng sống của Nen sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Qua những sách mô tả việc đi săn, đọc hồi còn ở Potstider, Stat được biết rằng những người săn hổ ở Ấn Độ không sợ hổ bằng sợ voi vội vã hay mải săn đuổi làm bành vướng vào cây. Và cuối cùng nữa, bản thân cái nước đại của chàng khổng lồ này khó chịu đến nỗi không ai có thể chịu đựng được lâu mà không hại tới sức khỏe. Tuy nhiên, mặt khác, sự có mặt của con kinh cũng xua đi nhiều nỗi nguy hiểm. Những con trâu rừng dữ tợn và hung hăng mà bọn trẻ gặp trong ngày hôm ấy, lúc chúng đang đi tới một cái hồ nhỏ, nơi các loài thú trong vùng tụ tập lại buổi chiều, cũng bỏ chạy khi trông thấy con voi, và vòng suốt bờ hồ để sang phía bên kia uống nước. Ban đêm, bị buộc một chân vào cây, kinh canh giữ cái lều mà Nen đang ngủ. Đó là một người lính canh tin cậy đến nỗi, tuy Stat vẫn bảo đốt lửa, nhưng em coi việc vây hàng rào gai quanh trại là không cần thiết. Mặc dù em biết rằng, trong một vùng có những đoàn linh dương đông đúc như vậy sinh sống, thì không thiếu mặt sư tử. Ngay trong đêm hôm ấy, mấy con sư tử gầm thét trong khóm cây làm cảm to lớn, mọc trên sườn núi. Mặc dù có ánh lửa chiếu sáng, nhưng lũ sư tử bị hấp dẫn bởi mùi ngựa, vẫn tiến gần lại phía trại. Song tới khi con kinh bị quấy dày bởi tiếng giống của chúng, khi trong đêm thanh vắng đột nhiên vang lên tiếng sấm động, giọng baritut kinh khủng của nó, thì lũ sư tử liền câm bặt. Hẳn là chúng hiểu rằng không nên cố tiếp xúc gần gũi hơn với loại nhân vật như thế làm chi. bọn trẻ con ngủ ngon cho tới hết đêm, và mãi đến sáng chúng mới lên đường đi tiếp. Song Stad lại bắt đầu có những lo lắng và suy nghĩ mới. Trước nhất, em hiểu rằng cả đoàn đi rất chậm và không thể đi được quá 10 cây số mỗi ngày. Theo tốc độ này thì đến một tháng cũng tới được biên giới Abyssinia. Nhưng vì Stad đã quyết định là trong mọi chuyện sẽ hành động theo lời khuyên của ông Linder, mà ông Linder lại khẳng định một cách quả quyết rằng bọn trẻ không thể nào vượt sang Abyssinia nổi, nên chỉ còn lại con đường đi đến đại dương mà thôi. Song theo tính cách của người Thụy Sĩ ấy thì chúng còn cách đại dương khoảng trên 1.000 km nữa. Đó là tính theo đường chim bay, chứ thực ra thành phố Mombasa nằm lệch về phía nam còn xa hơn nữa. Thế có nghĩa là cả cuộc hành trình phải kéo dài mất 3 tháng. Stad lo sợ nghĩ rằng đó là 3 tháng trời khốn khổ, mệt nhọc và nguy hiểm về phương diện những bộ lạc da đen mà bọn trẻ có thể sẽ phải chạm trán. Chúng hiện vẫn đang đi trong rừng trắng, đã bị dịch đậu mùa, và tin tức về những chuyến tảo thanh của bọn phiến loạn khiến cho dân chúng bạt đi. Nhưng nói chung, châu Phi vốn đông người sinh sống, nên trước hay sau gì, chúng cũng sẽ đi vào vùng có những bộ lạc xa lạ cư trú. Những bộ lạc này thường bị thống trị bởi những vị tiểu vương hoang dã và độc ác. Thật không phải là một chuyện đơn giản để có thể giữ được mạng sống và tự do khi trải qua những cái lò lửa như vậy. Stad chỉ tính đơn giản rằng nếu như bọn trẻ gặp chúng người Wahima thì chúng sẽ huấn luyện cho khoảng vài mươi chiến sĩ của dân tộc này biết bắn súng, rồi dùng những phần thưởng lớn hứa với họ để họ đồng ý tháp tùng hai đứa tới tận đại dương. Song Kali không hề biết những bộ lạc người Wahima hiện sinh sống nơi đâu. Còn ông Linder có nghe nói chút ít về họ, nhưng cũng không thể chỉ đường đi đến với họ, cũng không chỉ được chính xác vùng họ đang cư trú. Ông Linder có nhắc đến một cái hồ lớn nào đó mà ông được nghe nói tới. Kali thì cam đoan rằng người Wahima sinh sống trên một bờ của cái hồ đó, được gọi tên là Bassanarok. Còn người Samburu thì sinh sống ở bờ hồ bên kia. Stad lo ngại chính vì rằng môn địa lý châu Phi mà em được dạy rất kỹ trong trường học ở Port Sider không hề nói tới cái hồ có tên như thế. Giá như chỉ có mỗi mình thằng bé Kali nói với em về chuyện đó, thì hẳn là em sẽ cho rằng đó là hồ Victoria Nyanza. Nhưng về chuyện đó thì ông Linder không thể nào nhầm lẫn được, vì chính ông đã từ hồ Victoria đi lên phía bắc, dọc theo dãy núi Karamojo, và qua những tin tức thu thập được của thổ dân trong dãy núi này, ông đã đi đến kết luận rằng cái hồ bí ẩn nọ nằm xa hơn nữa về phía đông và phía bắc. Stad không biết phải nghĩ sao về tất cả những chuyện đó, nhưng em e rằng sẽ không gặp được cả cái hồ đó lẫn người Wahima. Em còn lo sợ cả những bộ lạc dã man, sợ những vùng rừng hoang thiếu nước, những dãy núi không thể băng qua, sợ ruồi Tisetsi sẽ giết chết súc vật, sợ bệnh ngủ, sợ bệnh sốt rét chân nen, sợ cái nóng bức và sợ những vùng đất mênh mông đang chia cách chúng với đại dương. Nhưng sau khi rời khỏi núi Linder, không còn con đường nào khác ngoài việc tiến về phía trước. Cứ tiến mãi về phía đông. Ông Linder có nói rằng đó là một cuộc hành trình vượt quá sức người thám hiểm nhiều nghị lực và giàu kinh nghiệm. Song Stad cũng đã thu được rất nhiều kinh nghiệm. Còn nếu về nghị lực thì vì nên em quyết sẽ khai thác triệt để bản thân mình. Lúc này cần phải tiết kiệm sức lực cho cô bé, nên em quyết định chỉ đi từ lúc 6 giờ sáng tới 10 giờ trưa. Còn giai đoạn 2, từ 3 giờ tới 6 giờ chiều, nghĩa là tới khi mặt trời lặn, chỉ tiến hành khi nào chỗ nghỉ chân thứ nhất không có nước mà thôi. Lúc này, vì đang mùa mưa dầm nên mọi nơi đều có nước. Những chiếc hồ do nước mưa đọng trong các lòng thung hãy còn rất đầy. Từ trên núi, thỉnh thoảng lại có những dòng suối, nước trong như pha lê và mát lạnh chảy xuống. tắm trong những dòng suối đó vừa tuyệt diệu vừa an toàn, vì lũ cá sấu chỉ sinh sống ở những vùng nước lớn, nơi không thiếu cá là thức ăn chính cho chúng. Tuy nhiên, Stat không cho phép cô bé uống nước lã. Mặc dù em được thừa hưởng của ông Linder một bình lọc rất tốt, mà hoạt động của bình bao giờ cũng khiến cho Kali và Mea ngạc nhiên khi nhìn thấy cái bình lọc nhúng vào nước đục ngầu, nhưng lại chỉ cho chảy vào bình chứa thứ nước trong vắt, thì cả hai lăn ra cười, đập đập tay vào đầu gối, tỏ ý kinh ngạc và sung sướng. Nói chung, ban đầu chuyến đi khá thuận lợi, được thừa hưởng của ông Linder rất nhiều thức ăn dự trữ, cà phê, chè, đường, viên canh, nhiều loại đồ hộp khác nhau và đủ loại thuốc. Stat không cần phải tiết kiệm đạn, vì đạn có nhiều đến mức bọn trẻ mang theo bao nhiêu cũng không hết. Chúng không thiếu những vật dụng đủ mọi loại khác, nhiều cỡ súng khác nhau và đạn pháo hiệu, thứ đạn mà trong những cuộc chạm trán với người da đen có thể rất có tác dụng. Vùng đất này màu mỡ, đầy các giống thú rừng, nghĩa là không thiếu thịt tươi. Hoa quả cũng thế, thảng hoặc ở những vùng trũng, bọn trẻ gặp phải bùn lầy. Nhưng bùn lầy hãy còn bị nước bao phủ nên không làm ô nhiễm không khí bằng những mùi hôi thối khó chịu. Trên cao nguyên không hề có giống muỗi truyền bệnh sốt rét cho người. Từ 10 giờ sáng trở đi, trời nóng nực rất khó chịu. Nhưng trong những giờ được mệnh danh là giờ trắng ấy, những người bộ hành nhỏ bé của chúng ta dừng chân dưới bóng mát của những cây gỗ to. Không một tia nắng mặt trời nào lọt nổi qua tán lá của chúng. Sức lực của Nen, Stat và bọn trẻ da đen vẫn đang rất dồi dào.
VTC Now.